Hội Văn hóa Giáo dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản. Số 152 Kinh Lục Độ tập Hán dịch đời Đông Ngô.
Giữ đạo đồng luân chuyển, độc hại ngày một thêm, hết đường cứu độ, Bồ Tát buồn lo cho họ như người con chí hiếu bị mất cha mẹ. Nếu như con đường trời người, phụng hành cho đến khi được thành Phật để cứu lành bệnh của chúng sinh, khiến họ trở về với bản tánh thanh tịnh đây. Thời đó Phật nhập diệt đã lâu xa, không có chúng tỳ kheo, không biết dựa vào đâu để được nghe thọ trì. Hàng xóm có một kẻ phàm phu tánh tình tham tàn, họ không muốn nghe được vậy.
Much better if when we change through reasoning, we understand that we change for the other person's benefit.
Thực pháp mọi đau đớn Bồ Tát và đem lòng mất. Nên hóa toàn thân của Bồ Tát chân tránh biến mất hết, bóng dáng ngài sừng sững hơn trước nhiều trời, người hay là không khen ngợi. Chí cao của Bồ Tát thì kheo người trao tủa vượn thường 500 con vượn, bấy giờ gặp lúc đây không nhiều, có qua một dòng nước nhỏ. Vượn dẫn bầy vượn vào vườn vua để ăn quả, quan giữ vườn đem việc này tâu lên, nhà vua nói. Hãy canh giữ cẩn thận, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Vượn chúa biết được, buồn bã, nghĩ, ta là đầu đàn, họa phước do ta, vì tham cầu được quả để nuôi mạng mà làm liên lụy đến cả đàn, bèn ra lệnh cho đàn vượn, hãy đi khắp tìm dây leo. Đám vượn đem dây leo bệ nối liền lại, dùng một đầu dây cột vào một cành cây lớn, đi ngắn đến nhà vua để xem thế ư. Do đó, rơi mở trò yên trên, cho cả nước để đàn vượn kiếm o. Con vật bảo các thật con đã an an, 500 vị thì kheo. Chí vua, xuất quần sĩ bao bắt nai chúa rơi nữa. Các ngươi này là do ta cả hy sinh chúa đến bê chân chức, hãy leo lên mình làm theo lời nai chúa nên đều biết riêng nai chúa đều bị rách nát, máu chảy như suối, ngã xuống đất chết giấc, đau đớn khó nói hết, cả bầy nai than khóc. Quanh quẩn chẳng chịu đi, vua người thấy thân thể nai chúa tàn tạ, máu chảy đỏ đất mà không thấy bầy nai, mới hỏi. Con này sao thế, nai chúa đáp. Giữ tiết không tròn nên phải nhận thân mạng làm loài thú tìm kiếm cỏ non để bảo toàn mạng sống nhỏ hèn này, nên phạm đến cõi nước vua tội rất nặng. Nhà vua mình để cùng loại nuôi dưỡng dân thân chúng sâu của làm vua đâu có thể bất nhân được. Từ đó vua trời 8 hiếm thấy, dạo ấy làm thế này để khỏi chỗ nước mệt gần đứt hợp cứu sống mừng lắm, liền đi 3 vòng cúi đầu. Này hiểm nó vượt cả trời đất những gì còn thiếu thốn. Ngươi hãy đi đi, vì thân mạng ta làm liên lụy ngươi chọn đời, nếu có ai tìm bắt ta thì người nói là không thấy. Người bị chìm kính vâng và thề mất mạng cũng không trái lời, quốc vương thời ấy tên là Ma Nhân Quang, bẩm tánh thuần hòa thương nuôi muôn dân, nguyên hậu của nhà vua tên là Hòa Chí. Nằm mộng thấy chúa nai lông trên thân có 9 màu, sừng hơn cả sừng tê giác, tỉnh dậy, tâu lên vua, xin muốn dùng da và sừng nai làm áo, làm vua họ ta đợt vắng.
We fall back into countless negative habits of all those lifetimes. We may not be able to stop one country from bombing another.
Mổ vào tai, kêu, Na Dương cung hình, liền chạy mau đến trước gối, cúi đầu tâm, đại vệ trình đó, nay, tôi đi tìm vào nguy hiểm để mà được ân nguyện sự phản có giải bài, nhà vua cả kinh, nói, đây là loài súc sinh mà mang nhân từ rộng lớn mạng mình ăn chắc ai vui mừng tiền bạc tình nai ăn uống kiếm sống xâm phu phải tội chết. Nguyên hậu nghe vua phóng thích nai, quá tức giận nên vỡ tim chết đọa vào địa ngục Thái Sơn. Trời đế thích nghe vua lập chí tôn chuộng nhân từ, ngợi khen nai như thế, liền hóa làm loài nai đầy cả nước, ăn lúa hoa màu, ruộng mạ, hoa quả các thứ, ăn hết sạch để xem chí của nhà vua. Dân chúng kiện lên vua, nhà vua nói. Hung dối giữ nước, không bằng mất nước mà giữ chữ tín, trời đế thích nọc hại tiêu, đã tấn như vẫn, rồi dỡ, gọi mời, vui chơi, hay hoặc bao người, khiến họ ăn ở với chúng, chúa ăn, hay thương xót, cứu, nói, xin thưa con đế ngươi, mau, thỉnh gặp lại nhân tin lạc, trở về gặp lại những người, còn bỏ in quỷ, ai là không báo tin theo chánh pháp, Đức Phật bảo các tỳ kheo, ngưỡng là thật Bồ Tát luyện trí độ vô cực, đã luôn tinh tấn như vậy.
Bồ Tát thuở xưa thân làm vua cá có hai bề tôi tả hữu, đều là những bậc có hạnh cao thường ghi nhớ lời Phật dạy, khi ăn lúc thở đều không hề sao lãng. Theo nước chỉ thận trọng sợ hãi. Hằng ngày lượng sẽ nguy hại đến thân mạng sớm ba là tốt.
ngu chân thật, Bồ Tát cuối cùng cả đập chung vào các vị. Còn vua dụ đi là điều đạt, Bồ Tát luyện vô cực. 62. Thuở xưa, Bồ Tát làm chúa chim anh vũ, cả đàn đông tới 3.000 con. Có hai con anh vũ sức lực tài giỏi hơn đàn, miệng ngậm cành trúc làm xe chở, vua anh vũ cưỡi trên đó để bay, dừng dạo chơi, vua thường cưỡi xe cành trúc trên dưới trước sau. Tả hữu các chim anh vũ bay theo mỗi phía 500 con, như vậy sáu mặt có 3.000 con bay theo hỗ trợ, dâng hiến các món quý, hoặc vui chơi tùy lúc, vua các bệnh ưa. Vua làm trí nên trộm hạnh vô dụn ào tĩ, nên tự mình không đôi lứa, đức ngang với bậc thượng cực. Ưa thân làm vua bồ nên ra là chăn nuôi, có bảo các bồ câu kia, của kinh phải được vinh hoa, như người đói nước độc, ấm khổ mất đời, các ngươi bỏ câu đáp, bị bắt bỏ khác sao bồ câu nói, trái lời Phật dạy, mặc sức tham muốn, không ai là không mất thân. Rồi tự mình bỏ ăn, đói làm cho cơ thể mỗi ngày một héo hon, chui ra khỏi nơi giam giữ, ngoái lại gọi bọn còn bị nhốt, diệt tham, bỏ ăn, thì được như ta, nói rồi liền bay đi. Đức Phật bảo các vị thì kheo, bồ câu chúa ngày ấy là thân ta, Bồ Tát luyện trí độ vô cực đã luôn tinh tấn như vậy.
Hãy the anger now, not wanting to continue this. If this is the first way that we can start to change through reasoning, then we do it. But it is much better. And the results will be...
Tà chánh thì ngủ say không gì, đó tinh ức lạc chánh nói. Khó gặp hàng ức chánh trong đi đến bên dòng suối, muốn ngồi tư duy ngồi ngủ như ấy, thì kheo tinh phải quyền bị dậy và lấy mật hoa chánh bèn ngồi ngay ong, sợ ngủ nữa, lại tư duy chúa, ong bay ra không chốc lát, ong trậu trên đóa hoa, lúc ấy, ảnh hướng mật chúa nói lời kệ, người ăn vị cam lộ, thân thể được an ổn, không nên lại mang về, cho khắp cả vợ con, vì sao rớt trong bùn, tự làm như thân thể, như thế là không khôn, vị cam lộ bị hỏng, lại như đóa hoa này, chẳng nên ở trong lâu, trời lặng hoa lại khép, muốn ra khỏi được nào, phải đợi mặt trời mọc, mới ra khỏi được hoa, mệt tối nơi đêm dài, khổ nhọc như thế đấy. Ông mật chúa hướng về Đức Lạc Chánh, nói kệ đáp, tường biệt ý, chữ e lấp, bất thoái truy, Đức Phật bảo tôn giả Anna, thì ở nay, còn Đức Lạc Chánh ấy là gì, nói với tôn giả các vị. Nói như vậy thì vô số người đều phát tâm vô thượng bình đẳng, trí như vậy. Tự tin giống, nặng như tu di, tuyệt không uống rượu quyến dụ người thân, tháng riêng mệt mỏi, đức hạnh, rồi chứng được ư, giáo hóa khắp trốn. Một hoa chợ thấy một ông lão lường đấu bán cá buồn thảm than thở, oan quá trời ơi, con ta tội gì mà sớm chết đi, nếu nó còn bán cá thì ta đâu khổ nhọc thế này. Đức Phật thấy thế, liền mỉm cười, miệng phát hào quang năm sắc qua khỏi chợ giây lát lại thấy một con heo lớn lấm đầy phân đi trên đường, Đức Phật lại mỉm cười nữa, tôn giả Anan sửa lại y phục cúi đầu thưa, vừa rồi Đức Thế Tôn cười, vì có nhiều người nên con không tiện hỏi nguyên do, họa hết thì lại phải thọ. Ngày nay đang ở trong là lý do. Giả Anan lại hỏi, phi đế so với vị trời mãn với cái bóng tìm hình, như vang đáp tiếng, đâu có phân đèn. Còn nữa, đời trước ta sĩ phụng thờ mặc, khi bậc sa mạnh ngày một tăng thêm. Quả như lai vô sấm chân đạo tối tránh giác đạo pháp ngự thi, làm ác vương, người hằng hại quần sinh, bất trí thỏa lòng. Phải luân ta đường ác, khổ sở không lường. Ta nay đã làm Phật, còn kẻ ấy thì vẫn tiếp tục làm con vật hôi thối, do vậy mà ta cười. Đức Phật bảo tôn giả Anan, trong nhiều kiếp thọ trì kinh điển, thâu thái nghĩa lý, thân cận sa môn, nên đạt được công đức như thế. Bồ Tát luyện trí độ vô cực đã luôn tinh tấn như vậy. Kinh Đứa Nhã khi giảng kiệu từ xưa ít nghe. Thì kheo ăn hỉ, làm lạ vầy, hẳn không phải là người mới có trí tuệ ấy. Khi không biết kinh pháp lấy làm này, sợ miệng phu nhân nói. Hỏi hạ không chỗ nào là không. Nên hỏi trưởng, trong nhà có ai tụng kinh mà âm thanh đến thế, trưởng già đáp, vợ tôi trong nhà bị mỉ nên, vậy mới này không hiểu biết đã để kinh quý thuộc đạo lớn của Phật vào cho người ấy gặp mặt, trưởng già nói tốt. Bèn mời vị tỳ kheo vào đến chỗ người vợ, vợ ông trưởng già thấy vị tỳ kheo liền làm lễ tỳ kheo chú nguyện, nói lạc được bệnh Phật. Rồi bà cùng với vị tỳ kheo hỏi han, thuyết giảng kinh pháp, nêu rõ những chỗ sâu xa khiến vị tỳ kheo rất vui, trưởng giả hỏi, đây là bệnh gì, tỳ kheo đáp. Không bệnh gì cả, bà chỉ nói kinh pháp thâm diệu, rất có nghĩa lý, tôi nghĩ phu nhân đang đắm, vị tỳ kheo lui về tinh xá, lại cho mọi người biết, bà mang thật lạ, miệng luôn tụng, giải thích kinh rất, ngài trai tại có nước dưới vừa mới liền chắp tay quỳ gối tụng kinh la mật, còn phu nhị thì chính là chớ sợ hờ, phải nuôi dưỡng tốt đứa bé này về sau thầy của tất cả mọi người lên, để tuổi thì được gia đình bà trong phát khởi được ý đại thừa, đều là qua các thầy búa làng xóm đứa trẻ dẫn dắt cho thầy đều phát tâm nhị thì kheo nghe đứa trẻ thuyết giảng. Tâm hữu lậu đều được cởi bỏ, người có trí cầu đại thừa đều chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: đứa trẻ thời đó là thân ta, vị tỳ kheo tụng kinh là Phật Ca Diếp. Như thế này A Nan, ta thuở xưa một lần theo vị tỳ kheo được nghe phẩm đại thừa, liền ca ngợi, thông tỏ tâm ý vui mừng chẳng chuyển, tinh tấn không quên, biết sâu về thân mạng đời trước. Tự chứng đạt đến bậc vô thượng bình đắc luyện trí. Ta kế vì chúng biển vốn chết tạo, hy sinh thân mình để kể, đó mới là sự liền giúp, đầy ắt làm chứ không phải là hạng kêu trời nữa, thà để chúng tôi mất mạng để chết bậc sĩ đức lớn, xem dấu gấp ngã đó, tất cả liền trở về quả con họ hàng, không vui mừng. Bồ cải cứu giúp kẻ thiếu thốn, ban ân chúng sinh, kinh Phật, kẻ ngu si tối nhận sự giáo hóa thanh tịnh, tôi chung, cả nước giữ giới, nhà có con hiếu, nước giàu, nạn hết, dân chúng mừng vui, mạng chung đều được sinh lên cõi trời, xa lìa hẳn các khổ. Bồ Tát nhiều kiếp tinh tấn không dừng nghỉ nên đã thành Phật, Đức Phật bảo các thầy thì kheo: người tự giết mạng mình để cứu mọi người là thân ta, trời đế thích là Đức Di Lạc, 500 thương nhân ấy nay là 500 vị ứng chân đang ngồi trong pháp hội này. Bồ Tát luyện trí độ vô, bỏ thân, đành ăn lệnh như chỉ một phôi thì cũng như năm thì vàng của dân chúng đức, nhà vua vợ chồng bà mẹ chôn, là muốn Thái Sơ Vương đặt tước kiếm gỗ để hỏi. Ta người không lộ cho phán khi mạng đại liệt thi, biến hóa theo nghiệp mình đã làm hối lộ phán gì. Trước nhà vua bố thí ước đức nằm vua, nếu ngài lân thấm nhuần khắp sạch, vua nghe lòng hoan hỷ đại sáng trả lại số vàng đoạt của dân, Đức Phật bảo các vị thì kheo: khi vua muốn lấy vàng còn trong dân mà giết hại người vô tội, Bồ Tát thấy dân khóc than, kêu ca, do vậy gạt lệ, lao mình vào chốn việc nước Hà Khắc để cứu dân khỏi nạn lầm than. Dân cảm ân nhuần ấy mà thờ Phật giữ giới, đất nước trở nên no đủ giàu có, đứa bé khi ấy là thân ta. Bồ Tát luyện trí độ vô cực đã luôn tinh tấn như vậy. Ai cỡi du bố dân thờ Phật tu tập đạt nói dạy dân đời sau làm thiện nhọc trí không ích gì. Nên thành hóa dốc là không sinh lên tuy ở chỗ sang quý mà ôm ba đường lời Phật dạy, người làm ác đạt bố thi học đạo chư Phật các hạnh khó theo kịp kinh văn hay thị giác dẫn sáu nẻo tối tăm. Nguyện bỏ lòng cầu ưu tịch tĩnh, khi nghe các biết tới ba ngôi báu để dẫn dạy khiến giờ có một nước lớn, vốn thích học đạo yêu quái dụ dỗ, dạy trao điều tà ngụy cả nước noi theo, nên dân chúng đều phụng thờ đạo độc hại, gió mưa không thuận thời. Yêu quái khắp trốn, anh em Bồ Tát tự bàn với nhau. Ở chính nước ta, ba ngôi báu đã hành hóa, mọi người đều tuân giữ 10 điều lành. Vua nhân, tôi chung, cha nghĩa, con hiếu, chồng tín, vợ trinh, nhà nhà đều có người hiền đức thì anh em ta còn giáo hóa ai nữa. Nước tạp chí còn lớn nhất, sống vượt hơn trời đất hóa làm võ tử. Nếu mất thì nước để cứu được. Cúi đầu lễ 10 đường, mạng chung, sinh lên cõi trời thứ tư, cả nước ấm được toàn ai vị kêu khóc thê chắc hẳn giữa ai mà nhân từ nhà, giết mọi người tội đến. Từ đó, nước có dấu ngàn sánh vai mà đi, trong nước, đàn ông đàn bà đều cao thanh tín, đất thái bình, Đức Phật khen. Người anh người em ấy là luôn tinh tấn như vậy. Kinh Di Lạc làm thân nữ nhân. Thuở xưa có vị Bồ Tát làm trời đế thích ngôi vị sang quý cao tột nhưng trí vẫn nhớ về vô thường, khổ, không, vô ngã. Ngồi thì tư duy, đi thì giáo hóa, thương xót người ngu, yêu mến kẻ trí, đem trí tuệ dạy vợ một ghế ngồi, người lái buôn lại cực, vợ người hỏi, đứng trước mỉm cười không dừng, tôi đánh đấy là tại ông, vì ấy là trong đó con trâu, nó chở con người, chúng ra trâu để bịt đứa trẻ cơm ra đánh, nhà trâu đẹp, xin khỏi người vợ, để mẹ là vợ lớn, tình nữ chuyên dâm ghét, thường gây bạo ác, nên người vợ nhỏ ngậm hờn. Sau khi chết làm con vợ lớn, báo thù, ở mặt gây thương tích, vợ lớn không dám, anh vốn nó không thường, luôn xưa ghét có gì là thường mãi, đây chỉ là một đời, thấy mặt còn không nhận ra nhau, huống chi là trải qua nhiều kiếp. Kinh nói, người vì sắc tự vùi thân thì không thấy được đạo lớn, kẻ chuyên nghe tiếng ta thì không nghe được tiếng vang của Phật ta cười chính là thế. Xăng dầu của cuộc đời như chớp chợt lóe liền tắt ngay, phải biết vô thường, chớ theo lũ ngu dại, nên trau dồi nết đức và diệu hạnh của sáu độ ta nay trở về, ngày sau sẽ đến nhà ngưỡng ấy, giúp ta người cao diệu, đức độ từ giờ là còn trời đế thích là thân ta. Bồ Tát lời nữ cầu cho bà xóm, mẹ quá này vâng dín, khi Đức Phật võ, vô cùng thần giai là không thọ giờ đàn bà vui, đây tên bùi. Hôm nay, rồng, quỷ thần, thần dinh, có người chứng hoặc nhận thọ ký bộ đề. Người nói về Phật thì rơi lệ thuật rõ tánh cả ghen của chồng, người mẹ quá nói, cứ thử đi một lần xem sao, người đàn bà đáp, xin vâng. Dạng ngày bà theo người mẹ quá ra đi, thấy Phật bà liền gieo năm vóc xuống đất làm lễ, rồi đứng sang một bên, tâm thanh tịnh nhìn thấy tướng Phật tốt đẹp, nghĩ đến tâm thanh tịnh của Phật. Bà quả quyết đây là bậc được trời tôn kính. Đức Phật hỏi người đàn bà, con đến đây có ước nguyện gì? Người đàn bà cúi đầu, Đức nhiều có gì nhất thiết chỉ sinh. Đức hay thay, người sẽ đạt nguyện ấy. Bà rất vui mừng, gió mưa tắc tươi đẹp, đến vợ một nho sĩ. Được là cao hiền, khi vào biển tìm kiếm của chống giặc, ơi, nhỏ, mộng huyễn đều không, thì đời sang quý của trời thần cũng đều quy, sáng mai ta sẽ vô thượng tránh chân trong chợ thầy cho ta. Vậy, đã thấy ngôi Đức Phật là thầy của các thánh, trong bạc đàn bà vui mừng khen. Đây chắc là đấng Như Lai ứng nghi tránh chân đạo tối tránh giác. Liền gieo năm vóc xuống đất làm lễ, rồi nhiễu quanh tháp ba vòng, tung hoa, đốt hương, thắp đèn, treo lụa, sớm tối kính cẩn cúi đầu cúng lễ. Vương hậu và những phi nữ trong nước đều đến noi theo phong thái trong sạch bỏ tà vậy, chuộng tránh chân. Gần nhà có một tên buôn bán hung dữ, gặp người chồng nói, vợ ông, treo lụa, sớm bấy giờ xin dầu. Đức Phật người mẹ quá biết rõ như thế, nên hàng ngày đem dầu ra đủ. Tà đó trí tuệ như người ấy, đến chỗ Đức Phật cúi lại, chỉ vị thượng tránh chân đạo, sẽ dùng sinh, hồn về không, trời quỷ, rồng không ẩn. Đức Phật bảo người đàn bà ấy thân nữ làm Phật, xuyên giác, phạm thiên vương, đế thích thiên ma, phi hành hoàng đế. Những ngôi vị ấy tôn quý vòi vọi, thân nữ không làm được, và muốn đạt được những ngôi vị trên, thì phải bỏ tấm thân ô uế, thọ thân thanh tịnh. Người đàn bà cúi đầu bạch, hôm nay con sẽ bỏ nó. Rồi bà trở về chỗ ở tắm gội sạch sẽ, từ xa hướng về Đức Phật bái lại, thưa, phàm thân có là do bốn đại, ta không thể giữ lâu mãi. Rồi bà lên để nhận Đức Phật chí thành.
Is through not being selfishness. Now it was just said that if for none other than selfish reasons we stop.
Ơi ở, họ vẫn ai tinh tật, bấy giờ ấy khuyến dạy dẫn dắt quần không kể hết Đức.